Bây giờ chúng ta để thì giờ cùng học lời Chúa với nhau. Chúng ta mở ra trong một phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc ở trong sách Phúc Âm Luca, đoạn 2, từ câu 10 cho đến câu số 20. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Hội Thánh cùng lắng nghe, theo dõi và chúng ta tiếp nhận lời của Ngài. Luca đoạn 2 từ câu 10 đến câu số 20. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Marie, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Marie thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước của mình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã ghi lại sự kiện này qua lời của Ngài để giúp cho chúng con nhớ đến sự giáng thế của Chúa cứu thế Giê-xu chúng con, mà chúng con đang long trọng, nô nức để chúng con kỷ niệm về sự kiện trọng đại này. Chúng con cầu xin Ngài đem tinh thần, ý nghĩa, sự vinh quang và phước hạnh của sự kiện Chúa Giáng sinh làm cho tươi mới mọi tấm lòng của chúng con. Nếu chúng con có bị Chúa ôi sa sút, nếu lòng của chúng con có mất đi phần nào sự nhận biết Chúa, sự thiếu tôn trọng và yêu kính Ngài một cách phải lẽ, hãy đưa chúng con được trở về hồi niệm lại ở nơi chuồng chiên máng cỏ, nơi con trời Ngài đã lâm thế, để từ nơi đó chúng con thấy được tình yêu, chúng con thấy được vinh hiển và chúng con thấy được những điều Chúa ôi đầy khiêm nhu của Ngài đã giáng thế làm người để cứu chuộc chúng con trong chốn đê hèn, hầu cho lòng của chúng con bởi đó thêm lên sự biết ơn Ngài, yêu kính Ngài, mà chúng con cũng ôi Chúa được ảnh hưởng của tinh thần của ngày lễ Giáng sinh đầu tiên đó mà rao truyền sự vinh hiển của đấng cứu thế cho những người hư mất. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa trong thời giờ này. Chúng con kính dâng tấm lòng, tâm trí của chúng con, ý chí và cả cuộc đời của chúng con đặt ở trước lời Chúa. Xin Ngài hành động để khiến cho lời này có quyền và cảm thúc lòng chúng con vừa muốn và sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Một giáo sĩ rất là nổi tiếng là Louis Palau, ông cũng là người đã từng đến ở tại Việt Nam. Thì ông có kể một cái câu chuyện về một cái người rất là giàu có. Một lần kia tổ chức sinh nhật cho đứa con trai yêu dấu của mình. Thì đã mời các bạn hữu của mình. Và đương nhiên vì ông là một người quyền thế, danh giá và cũng giàu sang, cho nên là có rất nhiều những bậc quyền thế cao sang cũng đã được mời đến nơi cái dinh thự của ông để mà dự cái buổi tiệc sinh nhật con mình. Cho nên những buổi tiệc rất là long trọng trong cái sự tiếp đón. Rồi mọi người đều là các mệnh phụ phu nhân, họ đi đến, những quý tộc. Cho nên là họ được tiếp đón một cách rất là chu đáo, một cách rất là kỹ lưỡng. Đi vào thì những cái chiếc áo khoác của họ cũng được gia nhân nhận lấy rồi cất giữ đồ. Tất cả những đó là những cái thủ tục trong cái sự tiếp đón mà. Sau đó thì mọi người bước vào trong bữa tiệc, có rượu, có bánh, rồi có thức ăn. Ai nấy đều rất là vui vẻ, có âm nhạc, du dương. Nhờ đến cái thì giờ quan trọng nhất đó là trọng tâm của cái buổi lễ hôm đó, đó thì cần phải đem cái đứa trẻ ra vì nó là lý do. Đến bây giờ thì sau khi gọi đem đứa trẻ ra thì cái người bảo mẫu chạy ra với cái vương ngạc hớt hải và nói không biết đứa trẻ đâu mất rồi, không biết nó lạc ở đâu rồi, không thấy nữa. Và rồi mọi người nháo nhào chạy đi tìm cái đứa trẻ đó. Rồi cuối cùng đó, thì người ta mới nhận ra đó là cháu bé đó nó nằm ở trên một cái chiếc giường, một chiếc giường rất là lớn, nó nằm nó ngủ ở đó. Nhưng mà người ta đem bao nhiêu những cái thứ đồ đạc, quà tặng gì đó, người ta để đó, rồi cái nó che khuất, nó trùm lên. Đến nỗi người ta không có thấy đứa trẻ nằm ở trong cái đống đồ đạc đó. Người ta quá chú ý đến quá nhiều những con người tham dự cái buổi lễ. Người ta chú ý đến quá nhiều những cái bộ lễ phục. Người ta chú ý quá nhiều đến những cái quà cáp. Và người ta quên đi nhân vật chính yếu của cái buổi lễ tiệc hôm đó là cái đứa trẻ đó. Chúng ta ao ước rằng mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay một lần nữa chúng ta lại long trọng kỷ niệm về sự giáng lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không ai trong chúng ta lại có thể bị chi phối bởi rất là nhiều những cái điều thuộc về ngoại cảnh, và nó chỉ là những cái thứ yếu, nó chỉ là những cái trang trí, chứ nó không phải là trọng điểm. Đến nỗi chúng ta có thể quên đi chính Chúa của chúng ta. Và đừng để cho lịch sử tái diễn, bởi vì chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến việc Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng Mê-si, Ngài là Chúa Cứu Thế, đã được dự ngôn hàng ngàn năm trước từ Cựu Ước. Nhưng mà chúng ta cũng thấy lời của Đức Chúa Trời cho biết rằng đó, Ngài là sự sáng đã đến trong thế gian. Nhưng mà thế gian chẳng hề nhận lấy sự sáng. Ngài đã đến ở giữa dân mình, nhưng mà dân mình, tức là dân Israel, họ đã quên Chúa và đẩy Ngài vào trong một cái chuồng chiên máng cỏ tồi tàn và hôi hám. Người ta quên lãng Ngài và đẩy Ngài vào trong một cái sự thinh lặng, một cái sự yên lặng của sự bị con người quên lãng. Nếu người ngoại mà họ không có chú ý, họ không biết về cái sự kiện đó thì chúng ta không nói tới. Nhưng mà đây chính là tuyển dân của Chúa. Họ có lời của Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, họ đã đẩy Ngài vào trong sự quên lãng. Đẩy Ngài vào ở trong một cái sự yên lặng. Bởi vì có quá nhiều những cái điều khác lúc bấy giờ xảy ra, vì đã có cái sắc lệnh của Hoàng đế Auguste của La Mã truyền cho tất cả mọi người phải trở về quê quán để mà khai tên vào sổ bộ. Đại khái giống như là chúng ta hiểu trong nước bây giờ là khai hộ khẩu vậy đó. Mà phải trở về quê quán của mình. Và rồi chúng ta thấy rằng lâu ngày mình mới trở về quê hương, lâu ngày mới gặp lại những người thân quen của mình, phải không? Gia đình của mình, đó, bà con của mình, bạn hữu của mình từ thời niên thiếu gì đó. Rồi bây giờ gặp nhau vui quá. Và mỗi một lần mà có một cái sự tập hợp đông người thì nó cũng là một cái cơ hội cho nhiều cái chương trình mà có thể nói là mở tiệc ăn mừng hay là vui chơi, thông công gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay trong cái thời điểm đó thì con trời đã đến, nhưng mà người dân của Ngài đã quên Chúa. Dầu vậy thì chúng ta biết rằng đó, trong một cái việc mà khi con người vì cứ không nhận biết Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài đó, thì người ta sẽ có một cái thái độ lãnh đạm, dửng dưng và đẩy Chúa vào trong một cái chuồng chiên máng cỏ tồi tàn đó. Nhưng nếu ai nhận biết Đức Chúa Trời, nếu ai nhận biết lời của Ngài và sống trông cậy vào lời của Đức Chúa Trời, thì nó sẽ không phải là một cái sự yên lặng đâu. Nó không phải là một đêm yên lặng đâu. Nhưng mà chúng ta có thể thấy trong cái đêm yên lặng đó sẽ có những tiếng vang rền, và nó sẽ còn vang vọng ra khắp nơi nữa. Cho nên chúng ta sẽ suy gẫm về cái phần thánh kinh này với cái đề tựa cho bài giảng hôm nay, đó là tiếng vang vọng của đêm yên lặng. Chúng ta tưởng rằng đêm yên lặng ở đây dường như nó không thể nào là đêm yên lặng mà lại có tiếng vang vọng được. Nó hơi nghịch lý. Nhưng mà đây là một điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy được rằng đó là nó lại kết hợp một cách rất là diệu kỳ. Chỉ khi nào chúng ta thật sự nhìn thấy một cái sự kiện tưởng chừng như tầm thường và hết sức tầm thường nữa, tệ hơn cả sự tầm thường, nhưng mà chúng ta có ánh sáng của lời Đức Chúa Trời, thì bây giờ chúng ta mới có thể thật sự vui mừng, bình an, phước hạnh và phải cất tiếng lên mà ca ngợi Chúa, ngợi khen Chúa thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thật sự bởi lời của Ngài hôm nay, thì Chúa sẽ làm cho trong những cái tiếng, những cái sợi tơ trong trái tim của chúng ta, những sợi tơ lòng của chúng ta nó rung cảm lên như là những tiếng dây đàn để chúng ta có thể cất tiếng mà ngợi khen Chúa. Vì mùa Giáng sinh là mùa của sự ngợi khen, là mùa của những sự hát sướng. Và đó không phải chỉ là loài người, mà chúng ta biết rằng cả thiên đàng cũng đang vui mừng để mà ngợi khen Chúa nữa. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cái khung cảnh của cái miền thôn quê tại thành Bethlehem bấy giờ. Mặc dù đây là thành của vua David, đó là cái nơi quê quán ngày xưa của David trong lúc ông và gia đình sống tại đó, rồi David làm cái nghề chăn chiên đồ đó. Đây chỉ là một cái thị trấn rất là nhỏ bé thôi, một tiểu thôn, chứ nó không phải là một cái thành phố phồn vinh đâu. Nó ở gần Jerusalem, nhưng mà nó chỉ là một tiểu thôn thôi. Và rồi bây giờ chúng ta hãy hình dung, ở tại cái miền làng quê thì có những người chăn chiên lúc bấy giờ đang ở ngoài đồng với bầy chiên của mình. Và điều này nó cũng giúp cho chúng ta có thể thấy rằng là cái sự kiện Chúa Giáng sinh thì vào cái thời điểm không phải là mùa đông, lạnh lẽo đâu. Bởi vì nếu như vậy đó thì không thể nào có người chăn mà đem bầy chiên ra ở giữa đồng tuyết giá, sương lạnh gì được. Cho nên nó có thể diễn ra hoặc là vào khoảng mùa hạ thôi, hoặc là mùa thu, chứ nó không thể nào là trong cái mùa mà tuyết giá của mùa đông. Và bây giờ tại đó có những người chăn, họ đang thức canh bầy chiên của mình. Bầy chiên thì bây giờ nằm ở trong ràn, đang ngủ một cách yên lặng. Bây giờ chúng ta thấy những người chăn có thể là vì thức canh mà kẻ trộm hoặc là thú dữ nó có thể đến, cho nên họ có lẽ là cũng có người thì ngủ mà có người thì chắc vẫn còn thức. Có thể họ nhen lên một cái đám lửa. Đám lửa không chỉ là giúp cho họ sưởi ấm ở trong đêm lạnh, nhưng mà nó còn là để ngăn ngừa thú dữ nữa. Và trong cái lúc sự thinh lặng như vậy, mọi người liêm diêm hoặc là chỉ nghe tiếng tí tách của củi lửa thôi, thì bất ngờ chúng ta thấy có một thiên sứ xuất hiện đến ở giữa những người chăn chiên đó, và là một thiên sứ hết sức là sáng láng. Và điều này làm cho bọn chăn chiên hết sức là sợ hãi, bởi vì họ đang đối diện với một thiên thần. Và có thể lắm là trong cuộc đời của họ chưa bao giờ họ kinh nghiệm một cái sự gặp gỡ thiên sứ. Và bây giờ chúng ta thấy rằng thiên sứ đó hiện ra thì trấn an họ là đừng sợ, vì ta đến để báo cho các ngươi một tin lành. Và tin lành mà vị thiên sứ này đã rao truyền cho những người chăn chiên này, mặc dù lúc bấy giờ thì họ há hốc mồm ra, mắt thì mở to, nhưng mà giống như là dường như là bị tê liệt, vì bởi vì một cái sự kiện quá lạ lùng, quá kỳ diệu mà họ đang đối diện đó, họ không thốt lên nên lời. Nhưng mà vị thiên sứ này nói rằng hôm nay ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Cái lời báo tin này cho thấy rằng ngày hôm nay đã ban cho các ngươi đấng cứu thế là Christ, đấng chịu sức dầu, và là Chúa. Nhưng mà sau đó cái dấu hiệu để các ngươi nhận biết thì dường như nó quá lạ lùng. Nếu mà chúng ta nghe một cái lời báo tin rằng nó là vua đang đến, Đức Chúa Trời đang đến ở giữa vòng loài người, mà thì chúng ta nghĩ gì? Có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ rằng có thể là ngày nguyên một đoàn ngựa, có tiền hô hậu ủng gì đó, với những cái chiếc áo, những cái cổ xe thật là lộng lẫy, được giác vàng, hay là bây giờ binh lính đó thì hùng hậu. Nhưng mà ở đây nói rằng đây là dấu chỉ cho các ngươi nhận biết, đó là các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Cho nên nó có vẻ dường như quá nghịch lý, phải không? Nhưng mà rồi khi tiên báo đến đó thì bỗng chốc có nghĩa là một cái rất là bất ngờ. Thì dường như các tầng trời mở ra và có muôn vàn thiên binh và thiên sứ cất tiếng lên mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Dường như là họ không thể cầm giữ được tấm lòng của họ nữa. Đến nỗi khi tiên báo điều đó thì giống như là nó có một cái gì đó cảm thúc lòng của các thiên sứ mạnh mẽ. Đến nỗi họ phải bật lên những cái tiếng ngợi khen. Và đây là một cái tiếng ngợi khen vang rền của một cái ban đồng ca của muôn vàng, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu thiên sứ gì đó ở trên thiên đàng. Nhưng mà bây giờ nó được mở ra để cho các mục tử họ có thể nhìn thấy. Và cả thiên binh thiên sứ đó đã cất tiếng lên mà ngợi khen, mà chúc tán Đức Chúa Trời về sự kiện Ngài đã giáng thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Và rồi sau một cái diễn biến như vậy thì bất ngờ mọi cái nó tắt, mọi cái biến mất hết. Và bây giờ các mục đồng á, thì họ sau khi đã bình tâm trở lại rồi, hết thảy đều đã nhìn thấy một cái sự kiện rất là vinh diệu được thể hiện ra, làm cho họ phải yên lặng trong một lúc. Rồi bây giờ đó thì họ mới nói với nhau: chúng ta phải làm gì đây? Họ nói bây giờ chúng ta phải đi đến để mà tìm coi đấng cứu thế là Christ, là Chúa đó, đã giáng sinh như thế nào như lời thiên sứ rao truyền. Và họ cắt cử người ở lại để canh giữ bầy chiên, còn phần lớn họ đều đi vào trong thành Bethlehem để tìm mà thờ lại cứu Chúa vừa mới hạ sinh. Và bây giờ chúng ta xem đi vào ở trong nơi đó, có thể họ sẽ nhìn thấy có những cái quán trọ, họ có thể nhìn thấy những cái căn nhà vẫn còn ánh đèn, vẫn còn tiếng nhạc, vẫn còn những tiếng cười. Bởi vì á, nó là một cái cơ hội mà người ta lâu ngày lắm ở xa xôi bây giờ được gặp gỡ lại với nhau. Cho nên đầy những cái cuộc vui như vậy hết á. Và rồi họ đi ngang những cái nơi đô hội, những cái tiếng vui cười đó. Tại vì ở đó nói rằng phải đi đến một cái chuồng chiên mắng cỏ mà. Cho nên họ mới đi ra vòng qua một cái quán trọ có thể là nghèo nàn, bởi vì đây không phải là một cái thành phố lớn. Nó chỉ là một tiểu thôn thôi, cho nên là cái quán trọ nó nhỏ lắm. Nó bình thường, nó bình dân lắm. Và rồi họ đi vòng qua phía sau để đi đến một cái chuồng chiên mắng cỏ. Và khi họ đi như vậy đó là họ phải cẩn thận lắm. Tại sao vậy? Tại vì đi vào trong cái chuồng chiên mắng cỏ có thơm không? Thơm mùi hương lúa thì có, nhưng mà nó còn thêm mùi cái mùi khác nữa. Rồi bây giờ họ phải đi phải rất là cẩn thận, bởi vì nếu không là đập mìn. Chúng ta quen gọi là mìn chống dài bố đó hả? Cho nên nó rải đầy ở trong chỗ đó hết á. Rồi bây giờ họ đi vào ở trong nơi chốn đó. Ủa, tại sao một vua, một Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, là Christ, là Chúa, mà lại ở trong cái chỗ này, lại đến cái chỗ này? Rồi chúng ta thấy rằng đó, đi đến rồi cuối cùng thì họ nhìn thấy cái gì? Họ nhìn thấy một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Có lẽ cái máng cỏ đó nó vẫn còn thấm nhuần những cái nước dãi của những con thú. Bởi vì nó là cái máng để người ta bỏ thức ăn cho những con thú nó ăn. Và chúng ta hãy nhìn xem một cái gì đó nó hết sức là tương phản. Một đấng vinh diệu nhưng mà Ngài đã đến ở tại một cái nơi đê hèn. Và chúng ta phải nhớ như thế này. Nếu mà họ không có nhìn biết chương trình của Đức Chúa Trời á, thì khó mà chấp nhận được cái việc đó. Và đó là lý do tại sao mà người Do Thái là tuyển dân của Ngài á, họ không chấp nhận ánh sáng của lẽ thật đã từng nói tiên tri về việc đấng Messi, đấng cứu thế sẽ đến. Họ chỉ nhìn thấy đó là một đấng vinh hiển đến với mọi cái quyền thế của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài sẽ đến như là một nhân vật rất là đặc biệt. Ngài sẽ đến với một đức tin thật là mạnh mẽ như là Abraham chẳng hạn. Ngài sẽ đến một cách oai dũng giống như là Môi-se đã từng được Đức Chúa Trời sử dụng mà đập tan quyền lực của xứ Ai Cập. Và lúc bấy giờ thể họ trông đợi rằng đó, khi đấng Messi đến sẽ phá tan tất cả mọi quyền lực của La Mã và giải phóng cho dân Israel vốn là nô lệ, là một xứ thuộc địa. Bây giờ họ sẽ được tự do và nó trở thành một cường quốc vinh quang nữa. Và họ sẽ nghĩ rằng đó, giống như Josué là một người lãnh tụ tài ba, một tướng lĩnh về quân sự, đã từng đánh tan cả 31 vua ở trong xứ Canaan. Hoặc là Ngài sẽ đến giống như là một Salomon đầy sự khôn ngoan, đầy sự vinh diệu, đến nỗi ngay cả nữ hoàng Sheba hay là những cái nước chung quanh đó, họ phải cúi đầu xuống mặt thán phục vì sự khôn ngoan lẫn sự giàu có. Nhưng mà chúng ta thấy rằng không, Chúa không đến với những cái điều như vậy. Trong lần đến thứ nhất, lần đến thứ nhì thì khác. Lần đến thứ nhì thì chẳng có vua nào có thể so sánh được với vua trên muôn vua là Chúa Giêsu Christ hết á. Nhưng mà lần đến của Ngài đó, thì chúng ta biết rằng Ngài đã đến với thập tự giá. Thập tự giá không phải bắt đầu từ Jerusalem với những cái cuộc xử án, đánh đập Chúa, hay là cũng không phải ở tại đồi Gô-gô-tha. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng thật ra là thập tự giá cũng không phải bắt đầu từ sự giáng thế nữa, mà nó bắt đầu từ thiên đàng kìa, từ cõi đời đời quá khứ. Vì Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết rằng sau khi dựng nên con người sẽ sa ngã vào trong tội lỗi, và dòng dõi của loài người sẽ ở trong tội lỗi. Và cái giải pháp để cứu chuộc họ là phải có một sinh tế chuộc tội, mà phải là một đấng thánh, mà không phải là một thiên sứ thánh được. Mà chúng ta biết rằng ở tại nơi đó có lẽ có một sự bàn nghị giữa ba thân vị của Đức Chúa Trời là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng đó, ngôi thứ hai của Thiên Chúa đã bằng lòng, đã tự nguyện, Ngài sẽ thực hiện cái sự cứu chuộc đó. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, khởi đầu của thập tự giá là bắt nguồn từ thiên đàng, từ cõi đời đời vô tận, từ cõi đời đời quá khứ kìa. Khi Ngài đã bằng lòng từ bỏ, Ngài đã lột ra cả cái chiếc áo vinh hiển của Ngài là Đức Chúa Trời, để Ngài đã giáng thế làm người và mang lấy hình nô lệ như chúng ta đã suy gẫm trong tuần vừa rồi. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở tại nơi đây, Ngài đến lần thứ nhất là đến để chịu chết, để dâng mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân thế. Và điều đó đã được thể hiện khi Ngài đến trong một chuồng chiên máng cỏ tồi tàn. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó, sở dĩ mà có những cái tiếng ngợi khen vang rền như vậy đó là bởi vì các thiên sứ biết được chương trình vinh diệu của Đức Chúa Trời đã định. Cho nên họ mới có thể cất tiếng mà ngợi khen, tôn vinh, vang rền cả trời đất như vậy. Và đây cũng là một điều mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta có thể nhìn thấy được. Bây giờ chúng ta hãy quan sát đấng nằm trong cái chuồng chiên máng cỏ tồi tàn hôi hám đó, thì chúng ta thấy như thiên sứ đã báo tin này: ta báo cho các ngươi một tin lành, đó là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế. Điều này đã làm ứng nghiệm lời ở trong sách tiên tri Ê-sai đoạn thứ 9 đó. Đoạn 9 câu số 5 thì ghi lại cho chúng ta về một lời tiên tri rằng đó, sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ đấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời bình an, là Cha đời đời và là Chúa bình an. Chúng ta lưu ý rằng ở đó nói rằng á, sẽ có một con trẻ sanh cho chúng ta. Điều này nói về nhân tánh, bởi vì trong nhân tánh thì Chúa Giêsu phải sanh ra. Nhưng mà đó là một con trai được ban cho chúng ta, vì Ngài là con trai một của Đức Chúa Trời. Nói về thần tánh của Ngài, bởi vì đó Ngài sẽ được mặc lấy thần của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng điều này đã được ứng nghiệm khi thiên sứ báo tin cho biết rằng đó là có một con trẻ được sanh cho các ngươi. Chúng ta phải nhớ như thế này. Lời này nói với chúng ta rằng đó, có một Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã đến vì các ngươi. Ngài đã đến vì tôi. Các mục tử, họ há hốc mồm ra, tại sao một Đức Chúa Trời lại có thể đến vì tôi, một con người rất là hèn mọn như thế này, lại là một tội nhân thấp hèn như thế này, tại sao Ngài đến? Và chúng ta có thể thấy rằng đó, khi suy nghĩ về điều đó, chúng ta thấy được tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được sự khiêm nhu của Ngài, mà chúng ta cũng thấy Ngài đã hy sinh bằng một giá rất lớn để Ngài có thể tìm và cứu chuộc chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, nó có liên hệ tới mình, và Ngài đã trả một giá như thế nào để có thể đến với chúng ta, để có thể cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta không thể ngợi khen Chúa được. Hãy suy nghĩ về điều đó. Vì Ngài đã đến vì tôi và quý ông bà anh chị em. Vì có một đấng đã được ban cho các ngươi. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát để chúng ta thấy rằng ở đây nói Ngài là Chúa mà. Ngài là vua. Cái chữ Christ ấy, nó có nghĩa là đấng được sức dầu, hay là một người được sức dầu để làm vua, để làm tiên tri, để làm thầy tế lễ. Và đó là một cái điều xác nhận rằng Chúa là vua. Có rất nhiều những cái lời tiên tri nói cho chúng ta biết về đấng Messi sẽ đến ấy, là vua. Và Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, và Ngài đến để thiết lập ngôi của Ngài vững cho đến đời đời. Và đó là cái ngôi của sự vinh hiển và là ngôi của ân phước nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây nằm trong máng cỏ một đứa trẻ trong cái nơi tồi tàn đó là Đức Chúa Trời, là vua trên muôn vua. Ngài là đấng tạo hóa của mọi sự. Ngài dựng nên những cái con thú ở trong cái chuồng đó. Ngài dựng nên những cái miếng rơm mà Ngài đã nằm ở trên đó. Ngài đã nằm ở trên những cái miếng gỗ mà người ta dùng để mà làm thành một cái máng. Ngài đã thiết lập nên những cái quy luật để rồi từ nơi đó mà tất cả mọi sự đều dường như nó được vững chắc. Ngài đã tạo lập nên tất cả mọi cái sự đó. Và rồi sau khi Ngài đã tạo dựng nên mọi cái sự đó và để cứu chuộc con người trong tội lỗi, thì Ngài đã đến một cái thế giới do chính Ngài đã tạo lập. Mà Ngài không phải đến ở trong những cái gì mà nó tốt nhất, mà Ngài đến ở trong một cái nơi tệ hại nhất, một cái nơi tồi tàn nhất. Và chúng ta phải nhớ rằng đấng nằm ở đó có ẩn chứa một cái quyền năng vô hạn. Bởi vì Ngài không chỉ là một đấng sáng tạo muôn vật, mà Ngài còn là đấng bảo tồn muôn vật nữa. Như trong thơ Hebrew đoạn 1 đã nói với chúng ta về điều đó. Ngài là đấng sáng tạo muôn vật bởi Ngài làm nên đó, mà Ngài cũng là đấng bảo tồn muôn vật nữa. Chúng ta hãy thử hình dung đi. Nếu như cái mặt trời là cái ngọn đèn mà Đức Chúa Trời ban cho cả nhân loại đó. Mà không phải chỉ nhân loại thôi, mà ban cho muôn vật nữa, bởi vì nếu không có ánh sáng mặt trời đó thì sẽ không có sự sống. Thì chúng ta biết rằng đó, ánh sáng mặt trời ở cái bề mặt của nó thôi thì cái nhiệt độ của nó là 12.000 độ Fahrenheit, độ F á. Chúng ta ở đây mà lên tới 120 độ thì có nhiều nơi khác người ta nói thật là khủng khiếp, nóng gì ghê quá. Phải không? Mà cái bề mặt của nó thôi, của mặt trời đó là 12.000 độ Fahrenheit, chưa nói tới cả bên trong à. Và nếu trái đất của chúng ta gần hơn một chút xíu với mặt trời, chúng ta sẽ bị thiêu cháy hết. Tất cả sinh vật đều sẽ chết. Mà nếu chúng ta xa hơn một chút thì chúng ta cũng sẽ lạnh cống mà chết nữa. Hành tinh này sẽ bị lạnh cống và sự sống cũng bị tiêu diệt. Rồi chúng ta thử hình dung đi. Trái đất nó cứ xoay quanh mặt trời như vậy hàng triệu, hàng tỷ năm rồi. Nếu không được cái sự bảo tồn của Ngài thì không có được cái tình trạng ổn định như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, là nếu bây giờ Ngài không có định cho cái luật hấp dẫn mà nó tồn tại, chỉ cần Ngài tắt cái điều đó thôi, trong vòng vài giây thôi, không có nói nhiều thời gian dài gì hết đó. Vài giây mà Ngài tắt cái định luật hấp dẫn thử coi, tức là cái sức hút, thì tất cả đều văng bay vào vũ trụ hết đó. Chúng ta không có tồn tại đứng như thế này, ngồi yên ổn như thế này đâu. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Chúa là đấng đã thiết lập nên cái vũ trụ này. Ngài không chỉ là thiết lập nên những cái rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài là đấng sáng tạo nên cả vũ trụ này lận. Và Ngài bảo tồn nó. Nhưng mà bây giờ đấng sáng tạo đó, Ngài đã trở nên một con người nằm ở trong một cái chốn đê hèn nhỏ bé như vậy đó. Nhưng phải nhớ rằng người nằm ở trong một cái chốn đê hèn nhỏ bé bị quên lãng đó là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không nhìn thấy điều đó, chúng ta chỉ thấy đó là một em bé mà thôi. Dễ thương chứ, có thể thấy dễ thương, nhiều khi thương cảm nữa. Chúng ta thấy tội nghiệp quá. Sanh ra mà không có một cái giường cho nó sạch sẽ đàng hoàng nữa. Chẳng có một cái chiếc áo gì để mà mặc. Dùng một chiếc khăn, chừng cái khăn bình thường, cái khăn nó cũng nhà nghèo nữa, trùm lại thôi. Chúng ta có thể thương cảm với điều đó, cảm động quá. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa về sự trả giá của Chúa. Có nhiều người coi Chúa đóng đinh thập tự giá cũng mũi lòng. Sao thấy thương mấy con người sao ác quá, đóng đinh Chúa như vậy, vậy thấy tội nghiệp Chúa quá. Không, chúng ta không phải là đứng đó mà thương cảm, mà tội nghiệp Chúa. Mà chúng ta phải thấy được cái giá mà Ngài đã trả để có thể đem sự cứu chuộc đến cho đời sống chúng ta. Thì điều đó nó mới khơi lên ở trong lòng của chúng ta một cái sự ca ngợi, chúc tán Ngài mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta thấy Ngài là Christ, đấng chịu sức dầu. Ngài là tiên tri, bởi vì Ngài là đấng sẽ đem lời của Đức Chúa Trời để bày tỏ Đức Chúa Trời ra cho chúng ta. Cho nên Ngài chính là lẽ thật, vì Ngài là ngôi lời. Ở trong Ngài đầy ơn và lẽ thật. Ngài không có chỉ cho chúng ta mặt trăng. Ngài không phải là những cái lời giáo huấn của Ngài giống như là cái ngón tay để chỉ mặt trăng, mà chỉ đó cái đó mới chân lý đó. Không, Ngài là chân lý. Ngài không có chỉ đường cho chúng ta đi, này đi đường này, đạo này nè, đi đường đó đi, ráng đi, mình đi, cố gắng đi được tới đâu hay tới đó, rồi tới thiên đàng. Chúa không nói như vậy, nhưng mà Ngài nói Ngài là đường đi. Chúng ta ở trong Ngài, thì Ngài đưa chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Ngài là tiên tri, Ngài là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người. Không có trung bảo nào khác. Tất cả đều chỉ là con người bụi đất, tội nhân. Làm sao biết Đức Chúa Trời, làm sao có thể đủ tư cách mà đến với Đức Chúa Trời để mà nói cho chúng ta về Đức Chúa Trời một cách đầy đủ, một cách đúng mức, đúng đắn. Chỉ có đấng từ trời đến mới có thể giải bài cho chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu là đấng trung bảo duy nhất, Ngài là tiên tri đó, là đấng trung bảo duy nhất. Chúng ta phải nhờ Ngài. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ Ngài cũng đã giáng thế để trở nên một em bé nằm trong chuồng chiên mang cỏ. Nhưng mà Ngài là Christ nha. Hãy nhớ đến điều đó. Và Ngài là thầy tế lễ. Và Ngài không chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Minh-chi-sê-đếc, vì Ngài không phải là thầy tế lễ thuộc ban A-rôn, mà là của ban Minh-chi-sê-đếc. Nó trỗi vượt hơn cả thầy tế lễ A-rôn. Tại vì chúng ta nhớ rằng Abraham là tổ phụ của A-rôn, thuộc về chi phái Lê-vi, bởi vì Lê-vi là con của Gia-cốp. Mà Abraham là tổ phụ của Gia-cốp. Cho nên tác giả thơ Hebrew đã cho chúng ta biết rằng khi mà ông Abraham dâng phần 10 cho Melchizedek thì Lê-vi trong lòng của Abraham đã dâng cho Melchizedek. Cho nên Melchizedek là cao trọng hơn Lê-vi. Và Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thuộc ban Melchizedek. Và Ngài không chỉ là thầy tế lễ cao trọng của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài cũng là đấng dân tế lễ, mà Ngài không phải là lấy tế lễ của con người sinh tế dâng lên, mà Ngài lại chính mình Ngài đó là sinh tế. Chính đời sống của Ngài, thân thể của Ngài và huyết của Ngài là sinh tế được dâng lên. Cho nên Chúa vừa là thầy tế lễ mà Ngài vừa là sinh tế. Ngài là thầy tế lễ duy nhất cao trọng và Ngài cũng dân tế lễ cao trọng. Và dâng một lần thôi chứ không có dâng nhiều lần. Cho nên đó là một cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Ngày hôm nay có nhiều khi người ta tưởng rằng dự tiệc thánh đó, người ta gán cho nó một cái ý nghĩa gọi là biến thể thuyết. Vì đang khi cái vị tư tế mà dâng bánh và nước lên đó, thì cái bánh trở thành thịt thật và huyết, tức là nước trở thành huyết thật của Chúa. Không, nếu như vậy thì Chúa chết hoài thôi. Không có như vậy, Ngài chỉ chết một lần thôi. Dâng sinh tế một lần đủ cả. Vì Ngài vốn là đấng thánh và là Đức Chúa Trời, bởi thần tánh Ngài có sự vô hạn. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là thầy tế lễ và Ngài cũng là của lễ, vì Chúa là Christ. Có một điểm mà chúng ta nhớ như thế này, đặc biệt là nếu ai mà trong chức vụ hầu việc Chúa đó, chúng ta đối diện với các quyền lực của sự tối tăm đó, thì chúng ta biết rằng nhờ danh Chúa các quỷ sẽ phục. Nhưng khi chúng ta xưng danh của Ngài là không xưng danh Giê-xu. Có lẽ trong cái nền văn hóa và ngôn ngữ việc đặt tên của người Việt Nam chúng ta đó, thì vốn dĩ chúng ta chỉ không có chịu ảnh hưởng nhiều của Cơ Đốc giáo, của Kinh Thánh. Cho nên không có người nào đặt tên là Giê-xu hết trơn á. Nhưng mà trong nhiều cái dân tộc khác, nhiều quốc gia khác mà chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh hay là của Cơ Đốc giáo á, thì người ta đặt tên Giê-xu nhiều lắm. Trong thời của Chúa cũng vậy nữa. Có rất nhiều người mang tên là Giêsu, là Josué, là trong tiếng Hy-ba-lai á. Thì có rất nhiều người mang tên là Giêsu. Thậm chí chúng ta có những cái bài hát như là con của Mary là ai? Chúng ta nói như vậy thì cũng không có đúng gì hết. Tại vì Mary ngoài việc sanh Chúa Giêsu trong sự đồng trinh của mình và được hoài thai bởi Thánh Linh, thì sau đó ăn ở với Joseph là chồng chính thức của mình đó, thì sanh ra ít nữa là 4 người con trai nữa, chưa kể con gái. Đó là con cái của họ trong cái sự kết hợp bình thường giữa vợ chồng Joseph và Mary. Cho nên chúng ta gọi con trai của Mary thì chúng ta biết rằng đó là nó có thể lẫn lộn với những con trai khác. Cho nên chúng ta chỉ nói Giêsu, con trai của Mary là chưa có chính xác. Mà chúng ta phải gọi là Christ Giêsu hay là Giêsu Christ, tức là Giêsu được sức dầu. Trong kinh nghiệm mà đuổi quỷ á, đối diện với các quyền lực của tà linh á, mà chúng ta nói danh Giêsu không là không có hiệu lực đâu. Mà phải là Giêsu Christ. Bởi vì nó có hàng triệu người mang tên là Giêsu trong nhân loại. Cho nên Giêsu nào? Ma quỷ nó đâu có sợ mấy những Giêsu khác. Chỉ sợ Giêsu Christ mà thôi. Bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta có thể thấy rằng ở tại nơi đây đó, thì thiên sứ đã báo tin cho biết rằng đó, Ngài là Christ. Chúng ta cũng phải thấy được cái chức vụ của Ngài. Sở dĩ mà Ngài đã đến trong một cái chuồng chiên mắng cỏ tồi tàn như vậy đó, thì để Ngài có thể thiết lập một cái thang. Một cái thang mà chúng ta thấy rằng Jacob đã được một cái sự hiện thấy tiên tri khi mà ông nằm ngủ ở giữa sa mạc trên cái phiến đá đó, thì ông đã thấy được có một cái thang bắt từ đất lên trời mà ông đặt tên là bê tên là nhà Đức Chúa Trời đó. Thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã cho biết rằng đó Ngài chính là cái thang đó ở trong Tin Giăng đoạn 1. Cái thang đó thì phải nói từ trên này nó nói xuống dưới kia, phải không? Mà Ngài là cái thang để mà chúng ta thấy rằng thiên sứ lên xuống trên thang đó chứ gì. Nó có một cái sự giao thoa, nó có một cái mối liên hệ giữa trời với đất và đất với trời. Thì phải qua cái thang đó. Thì Chúa Giêsu là cái thang đó. Cho nên chúng ta biết rằng đó là lý do tại sao mà Ngài phải hạ xuống đến cái nơi cùng tột nhất, chạm ở dưới đất, dưới đáy của nó thì mới được. Để tất cả mọi con người đều có thể nhờ đó, vốn dĩ là tro bụi, thì chúng ta mới có thể nhờ cái thang Giêsu Christ mà chúng ta đến được với Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao mà Ngài phải giáng thế, không phải là trong một cái cung điện của vua chúa, nhưng mà Ngài đã giáng thế ở tại một cái nơi tồi tàn như vậy. Thập tự giá được dựng nên, nó không phải là ở trong đền thờ Jerusalem. Nó vừa là kinh đô, nó vừa là đền thánh, nhưng mà ở bên ngoài Jerusalem, tại đồi của Gô-tha. Nó dựng ở tại nơi đó, một cái nơi mà tất cả mọi người xung quanh vốn dĩ là tội nhân gian ác cực kỳ, phản bội vô ơn, đã nhạo báng đấng mà đã đến và làm bao nhiêu phép lạ, đổ xuống bao nhiêu ơn phước cho mình. Bây giờ nó đóng đinh hắn trên cây thập tự, sỉ nhục, nhạo báng Chúa. Thập tự giá đã được dựng lên ở tại đồi Gô-tha. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Ngài phải đến trong một chuồng chiên mắng cỏ đê hèn như vậy đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Ngài đã trả bằng một cái giá rất là đắt để có thể đem sự cứu chuộc đến cho đời sống của mỗi chúng ta. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để thấy được điều này, để thêm lên trong lòng của chúng ta sự biết ơn Ngài. Tôi tin rằng mỗi khi chúng ta nhớ đến sự kiện Chúa Giáng sinh, nếu chúng ta tìm kiếm Ngài một cách hết lòng, sẽ có một sự khải thị mới mẻ đến trên đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng các thiên sứ nó còn mang cái ý nghĩa là sứ giả, nhưng mà là sứ giả từ trời, sứ giả thiên từ trời. Cho nên thiên sứ là sứ giả. Và xoay quanh sự kiện Chúa Giáng sinh á, thì chúng ta có thể thấy rằng các thiên sứ hết sức là bận rộn. Không phải vài thiên sứ đâu. Cũng không phải là một hai chục thiên sứ, vài chục cũng không có nữa. Cũng phải là vài trăm nữa. Mà ở đây muôn vàng thiên binh thiên sứ. Cả thiên đàng hậu thuẫn Có thể chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta nhớ rằng sự kiện Giáng sinh các mục tử đã nhìn thấy đó. Đúng là có tiền hô hậu ủng, nhưng mà một cách thuộc linh, một cách siêu nhiên, một cách thiên thượng. Nhưng rồi chúng ta biết rằng mọi cái điều đó, lần đến thứ nhì của Chúa, nó sẽ được phô diễn ra một cách rõ ràng để mọi dân trên đất đều sẽ nhìn thấy sự vinh quang đó. Và chúng ta nhớ một điều đó là xoay quanh cái sự Giáng sinh của Chúa có nhiều thiên sứ. Thiên sứ báo tin cho thầy tế lễ Sacheri trong lúc phục vụ trong đền thờ. Để cho biết rằng đó, ông đã lớn tuổi nhưng mà sẽ sanh một người con. Một người con trai và sẽ trở thành một người được Chúa đại dụng là người mở đường, dọn đường, người tiền hô cho Chúa Cứu Thế đến. Đó là Giăng Baptist. Rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, thiên sứ cũng đã báo tin cho Marie là người thôn nữ, trinh nữ đã được chọn để Chúa có thể dùng cô mà đưa đấng cứu thế vào trong thế gian. Điều này làm cho cái dự định hôn nhân của cô với Joseph bị xáo trộn. Có thể hủy phá cái điều này. Và thiên sứ đã báo tin cho Joseph biết chương trình của Đức Chúa Trời là như thế nào. Rồi chúng ta cũng biết rằng về sự sanh ra của Chúa đó, thì ngay cái sự Chúa Giáng sinh đó thì chúng ta vừa mới đọc đó, muôn vàng thiên binh thiên sứ. Và chúng ta cũng biết rằng đó là thiên sứ cũng đã báo tin sau khi Chúa Giê-xu sanh ra. Một thời gian, có thể là một năm sau đó, thì vua Herod tìm cách để giết con trẻ. Chính xác là muốn diệt Chúa Giê-xu qua việc mà các nhà thông thái từ phương Đông đến. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó là thiên sứ cũng đã báo tin cho Joseph biết về cái mưu đồ đó và phải nhanh chóng để mà lánh nạn. Rồi thiên sứ sau đó cũng đã báo cho Joseph biết từ xứ Ai Cập mà họ đã lánh nạn qua đó là vua Herod đã băng hà và bây giờ họ có thể trở về xứ. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng đó ở trong giấc chiêm bao thì các nhà thông thái tưởng rằng bây giờ mình sau khi gặp Chúa Cứu Thế rồi mình trở lại với vua Herod. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là trong giấc chiêm bao. Kinh Thánh không nói là thiên sứ mà là Đức Chúa Trời báo cho họ biết. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó nhờ cái sự báo tin đó mà họ không trở về đường cũ nữa mà đi theo cái sự hướng dẫn mới của Chúa để không có trở lại với Herod mà tiếp tục đi tới. Chứ nếu không sẽ có đại họa. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng đó là thiên sứ đã hành động chung quanh cái sự kiện Chúa Giáng sinh. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó, ngày hôm nay Chúa cũng cho chúng ta biết rằng đó, Chúa nói về thiên sứ rất là nhiều. Và toàn bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền cho chúng ta biết về các hoạt động của thiên sứ. Từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền. Và nó có liên hệ tới chúng ta, và tác giả thơ Hebrew đoạn 1 cũng nói với chúng ta rằng các thiên sứ được sai đến để mà có thể bảo vệ, để phục vụ cho các thánh đồ nữa. Cho nên chúng ta biết rằng nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa trong cái sự giáng sinh của Ngài đó, dù là kỷ niệm đi nữa, thì nếu chúng ta hết lòng tìm cầu sẽ có một sự soi sáng mới đến với chúng ta. Mỗi khi tôi suy nghĩ về những cái sự kiện này, tôi lại thấy lòng của mình được Chúa dạy dỗ. Có thể nhắc lại về một cái điều nào đó, một ý nghĩa gì đó của sự Giáng sinh, và Ngài cũng làm cho mới mẻ lại, và có Ngài cũng dẫn tôi vào trong những cái hiểu mới hơn về cái sự kiện Chúa Giáng sinh. Và chúng ta thấy rằng đó, chỉ có những con người nhờ sự nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời về sự giáng thế của Chúa Giê-xu Christ thì họ mới có thể cất tiếng vang lên mà rao truyền về cái điều đó thôi. Tại sao ngày hôm nay hội thánh bị lôi cuốn vào rất nhiều những cái cuộc vui khác? Nhiều cái nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó chỉ là những cái thứ yếu. Nhưng mà chúng ta không có nói đến một cái sự kiện chính yếu là chính con trẻ nằm trong máng cỏ. Là cái chương trình, là mục đích của Đức Chúa Trời, và chúng ta đáng phải làm như các thiên sứ đã làm. Chúng ta đáng phải làm giống như Marie đã làm, và chúng ta đáng phải làm giống như là các mục đồng đã làm. Bởi vì họ đã nhận biết được sự kiện Chúa Giáng sinh như vậy, nhận biết được ý muốn chương trình của Đức Chúa Trời, cho nên họ đã đi ra mà loan truyền cái sự kiện đó, rao giảng về tin lành cho muôn dân. Không có nín lặng, Họ không phải là bây giờ đó là đi vào trong đền thờ, nhưng mà họ phải đi ra, bởi vì Chúa đã đến trong một nơi thấp hèn như vậy, cho chúng ta một cái lời nhắc nhở, một cái sứ điệp mà chúng ta phải rao truyền, là chúng ta phải đi ra nói với những tấm lòng nghèo khó, những con người hoàn toàn là bị phá sản, hoàn toàn cần một cái nguồn cứu giúp từ nơi Chúa. Đây là phá sản thuộc linh chứ nó không phải là phá sản về thuộc thể. Vì tin lành phải được rao giảng cho kẻ nghèo. Và chúng ta thấy các nhà thông thái thì cũng vậy, cũng đã được cái ánh sáng. Tôi tin, theo tôi tin rằng đó là các thiên sứ đã soi sáng cho các nhà thông thái này để nhìn thấy một cái ánh sao lạ. Nó không phải là một hiện tượng thiên văn bình thường, mà họ giống như những nhà chiêm tinh rồi họ nghiên cứu và nói có một sự kiện gì đó. Không phải. Bởi vì ngôi sao này di chuyển, nó là Shekina của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, là một cái ánh sáng dẫn đường. Nó giống như là cái trụ lửa để hướng dẫn cho dân Israel vượt qua đồng vắng đến xứ Canaan đất hứa đó. Nó là Shekina, nó là sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và có lẽ căn cứ trên cái việc Đức Chúa Trời đã báo mộng, như ở trong đoạn 2 của sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đó, thì nó cho chúng ta biết điều đó. Và nếu như thiên sứ cũng đã đến để báo mộng cho Joseph ở trong giấc chiêm bao, thì có thể lắm là cũng các thiên sứ đến để báo mộng cho các nhà thông thái, để họ hiểu biết được cái điều đó. Vì vậy họ mới biết rằng vua dân Do Thái sanh ra tại đâu. Không phải là vua chung chung, vua của một cái dân nào đó, mà vua của dân Do Thái là đấng cứu thế sanh ra tại đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự tin cậy điều này. Các thiên sứ vẫn đang hành động mặc dù chúng ta không nhìn thấy. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, họ thật hữu. Họ đang làm công việc của Đức Chúa Trời một cách thầm lặng, nhưng mà bận rộn lắm, chứ không phải là thinh lặng, là yên tĩnh, là bất động đâu. Thiên đàng đang rất là bận rộn. Thiên đàng đang chuẩn bị biết bao nhiêu chương trình và nguồn lực, những cái sức mạnh của thiên đàng, để làm sao đem tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà rao truyền cho muôn dân. Xin Chúa cho chúng ta sống một đời sống hòa nhịp với thiên đàng. Hòa nhịp với thiên đàng, với những ý định của Đức Chúa Trời, với chương trình, với mục đích và công việc mà Đức Chúa Trời đã định. Đừng quên lãng, đừng đẩy Chúa vào trong chuồng chiên máng cỏ. Hãy đến để chiêm ngưỡng đấng con trẻ nằm trong máng cỏ đó. Ngài là Cứu Chúa, Ngài là Christ và là Chúa. Chỉ khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới đi ra mà nói thôi. Chúng ta biết á, Mary không phải là không nói á. Bởi vì làm sao chúng ta biết cái sự kiện mà Mary được thiên sứ, rồi Joseph được báo tin, rồi là nữ đồng trinh được Chúa chọn mà sanh Chúa Cứu Thế Giê-xu ra. Làm sao chúng ta biết những cái câu chuyện ở đây? Lúc đó chưa có một môn đồ nào cả, không có Matthew, không có Luca, chưa. Vậy làm sao cái điều này được ký thuật lại? Tôi tin một cách chắc chắn rằng bởi vì Mary đã nói cho các môn đồ của Chúa biết. Bởi điều đó mà họ đã có thể viết lại cái sự kiện Giáng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy Mary cô đã suy nghĩ cái điều đó trong lòng của mình. Cô hiểu được lời của Chúa. Chúng ta mỗi khi nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thái độ nào? Xin Chúa giúp cho chúng ta để cái gì mà nó đến từ lời Đức Chúa Trời á, thì chúng ta giữ lấy nó ở trong lòng và suy gẫm về tất cả những điều này. Cô đã suy nghĩ về tất cả những điều đó ở trong lòng của mình. Cho nên sau đó cô đã nói ra. Rồi chúng ta thấy các mục đồng sau khi đã nhận biết được chương trình của Chúa và Chúa Cứu Thế rồi, họ đã trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng cách là rao truyền tất cả những điều đó ra. Cho nên chúng ta có thể thấy ở đây họ đã nói như thế này. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Và họ trở về để thuật lại những cái gì mà họ đã nghe và thấy. Xin Chúa cho chúng ta mỗi khi nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm cầu sự ứng nghiệm của lời. Mỗi khi chúng ta nghe giảng đây, một lần nữa tôi nhắc nhở. trước mặt Chúa. Tôi không đứng đây để nói về Đức Chúa Trời cho quý ông bà anh chị em nghe. Theo cái ý kiến của tôi. Nhưng tôi là một phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. Và tôi luôn cầu nguyện để Chúa dùng con đem sứ điệp của Ngài như sấm truyền đến cho dân sự Chúa. Một khi mà chúng ta biết được cái điều đó nó là lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận và chúng ta phải làm theo thôi. Không phải mọi lời tôi nói là lời Đức Chúa Trời, nhưng mà nếu điều đó là đúng lời Đức Chúa Trời, ý tưởng là lời Đức Chúa Trời, nhưng mà chị em phải nghe, hãy nhận lấy lời đó trong lòng của mình và làm theo đi. Cho nên ở đó chúng ta thấy những mục tử này không phải nghe điều đó rồi hãnh diện là mình đã được một khám phá mới, nhưng mà họ phải đi tới sau khi nghe vậy và còn thấy nữa. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta điều đó. Và hỡi quý ông bà anh chị em, Chúa đã đến. Chúng ta đừng trở nên một cái người ăn cắp, mà Kinh Thánh còn gọi đó là kẻ gian lận. Ăn cắp những cái điều mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Cái món quà mà Chúa đem đến trước nhất là cho chúng ta rồi, nhưng mà sau đó Ngài muốn dùng chúng ta để chuyển cho người khác nữa. Và nếu chúng ta giữ lấy nó thì Kinh Thánh gọi đó là một sự gian lận và ăn cắp. Chúng ta không thể nào nín lặng mà không nói về Chúa, không chuyển cái món quà sự cứu rỗi cho người khác. Và cái việc này nó có tính cách sinh tử. Nó không phải là chuyện giống như là nói là thì có là tốt, không có là thôi. Không có. Chúng ta phải đi ra mà nói, bởi vì nếu chúng ta không nói, người ta không nghe được tin lành, làm sao họ biết được cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để họ được cứu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải chuyển cái món quà đó đi. Và cái ngày này là cái ngày mà chúng ta phải chú ý. Nhiều khi chúng ta quan tâm đến vấn đề Giáng sinh mà phải mua quà, mua cáp tặng cho nhau. Cái hình thức của sự tặng quà, cái văn hóa tặng quà nó bắt nguồn từ sự kiện Giáng sinh là hoàn toàn chính xác. Là bởi vì chúng ta biết rằng nó là món quà của Đức Chúa Trời ban cho nhân thế. Rồi bây giờ Ngài muốn chúng ta phải chuyển quà cho người khác nữa. Giáng sinh chúng ta nên tặng quà cho nhau, điều đó là hoàn toàn tốt thôi, không có gì cả. Nhưng mà hãy chú ý, chúng ta phải trao cái quà gì là đáng phải trao, đáng phải có trong mùa Giáng sinh, và dành cho đối tượng nào. Chúng ta xem ở trong sách Nehemi và chúng ta sẽ cầu nguyện. Nehemi đoạn 8. Trong sách Nehemi đoạn thứ 8. Tôi xin đọc từ câu 9 cho đến câu số 12 nói như thế này. Nehemi quan tổng trấn Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê Vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Jehovah là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn, mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi, đặt ăn và uống, gửi cho những phần cũng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Khi chúng ta nhận lấy những lời của Chúa truyền dạy cho mình, thì ở đây nói rằng đó, sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va sẽ là sức lực cho chúng ta. Nó là sự vui mừng cho chúng ta. Khi chúng ta nhận lấy lời của Chúa, tức là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho chính mình, là mục đích của Đức Chúa Trời cho chính mình. Và đây là ngày của sự vui mừng, đây là sự yên ổn, là sự bình an. Và bây giờ chúng ta hãy đi ra để chúng ta vui mừng trong ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Nhưng mà hãy nhớ để chuẩn bị cái món quà mà ở đây nói rằng đó. Chúng ta ăn vật gì béo nè, chúng ta uống gì ngọt nè, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết. Hãy đem tin lành, hãy đem cái món quà sự cứu rỗi đó cho những người không có và họ đang cần. Xin Chúa cho chúng ta có một tâm tình để chia sẻ, và nguyện Chúa cho chúng ta trong khi kỷ niệm về đêm yên lặng Chúa Cứu Thế đã giáng trần, thì không thinh lặng mà chúng ta sẽ trở thành những phát ngôn nhân của Chúa, để trở thành những tiếng vang, vang vọng, vang lớn lên và rao truyền. Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta hãy đáp ứng trước lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Là Chúa yêu dấu của chúng con. xin làm ơn của Ngài. Xin Chúa lấy lời của Ngài khuấy động lòng của chúng con. Hãy kéo chúng con trở về với chuồng chiên máng cỏ năm xưa. Hãy cho chúng con, Chúa ơi, thấy rõ vinh quang của Ngài, điều ẩn sau những cái gì hiển hiện về một con trẻ nằm trong chuồng chiên máng cỏ tồi tàn, hôi hám, đê hèn. Để chúng con thấy ở tại nơi đó, vua trên muôn vua, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, đấng dựng nên chúng con, đấng ban cho chúng con hơi sống, sự sống và bản tồn mạng sống của chúng con. Chúa ơi, nếu không có sự bảo tồn đó, chúng con đã bị hủy diệt từ lâu. Nhưng tạ ơn Ngài vì Chúa vẫn cho chúng con một cơ hội để được sống động và biết Ngài, lại được sống động trên đất này để chúng con được dự phần với Chúa. Các thiên sứ trên trời chỉ có thể, ôi Chúa góp một phần rất nhỏ, nhưng mà Chúa ơi, chính chúng con mới là sứ giả mà Chúa đặt để chúng con giữa trần thế này, để chúng con có thể chuyển cái món quà về sự cứu rỗi của Chúa cho nhân thế. Chúa Giáo ơi, xin Ngài cho chúng con không nín lặng. Đừng để chúng con, Chúa ơi, trở thành một kẻ phạm tội với Chúa khi chúng con là một kẻ gian lận vì lấy của người khác. Khi để chúng con, Chúa ơi, trở thành một con người ích kỷ. Nhưng xin Ngài thương xót để giúp đỡ chúng con. Để cái gì mà Chúa đã chuyển giao cho chúng con, thì xin Ngài giúp cho chúng con cũng giao lại cho người khác. Thiên sứ đã làm trọn, và bao nhiêu người cũng đã làm trọn phận sự của mình trải qua. Ôi Chúa, suốt lịch sử của Hội Thánh, xin Ngài cho chúng con ngày hôm nay và cuối thời kỳ này, nhất là chúng con đang chuẩn bị Ngài Chúa sẽ giáng lâm lần thứ gì trong vinh hiển. Chúa ơi, xin đừng để lịch sử tái diễn. Xin đừng để cho chúng con, Chúa ơi, thờ ơ lãnh đạm. Nhưng mà xin Chúa cho chúng con được Ngài làm cho vững mạnh đức tin, làm cho bùng cháy. Và chúng con có thể, Chúa ơi, nói về Chúa cho nhiều người. Nhân danh Chúa, chúng con xin ngọn lửa này đốt cháy tất cả con dân của Chúa, là những người đang ở trước mặt Ngài và nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Để rồi, Chúa ơi, đây sẽ là lời sấm truyền, lời sẽ lay động mọi tấm lòng chúng con, đem lại sự vui mừng, đem lại sự bình an, và đem lại chúng con một năng lực mạnh mẽ với lòng yêu mến Chúa, biết ơn Chúa và nhận biết được, ôi Chúa, sự lựa chọn, sự sai phái của Ngài đối với chúng con là thế nào, sứ mạng mà Chúa giao phó chúng con là gì, để chúng con ra đi rao truyền sứ điệp về sự cứu rỗi trong đấng Christ cho muôn dân. Con cảm ơn Ngài. Xin hãy giúp chúng con và sử dụng mọi chúng con, Chúa ơi. Nếu những mục tử, những người quê mùa còn được Chúa Ngài ưu tiên để bày tỏ tin lành vinh hiển, và Chúa ơi, Ngài còn dùng họ để trở thành những sứ giả đầu tiên rao truyền tin lành của Chúa cho người khác, thì xin Ngài cũng cho mỗi một người trong chúng con ngày hôm nay, để chúng con sẵn lòng với những cái khả năng phương tiện nào đó và kinh nghiệm hiểu biết của chúng con về Chúa, chúng con lại càng đáng phải đi ra để nói về Chúa, thuật lại cho người khác về sự kiện này và đưa dẫn nhiều người trở về với Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Tạ ơn Chúa. Vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho chúng con trong giờ thờ phượng này. Xin lời Chúa không qua đi, mà lời đó Chúa tác động trong mỗi đời sống của chúng con để làm nên mọi mục đích và ý định của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.